lui thì như vậy tới cái đoạn này ngài mới nói cái pháp không hai cho ngài Thánh Tông nghe. Bởi vì ngài nói rằng nếu nói thiền định, nói giải thoát, thiền là một, định là một, thiền định tức là hai, giải thoát giải là một, thoát là hai, giải thoát là hai. Nếu là pháp hai tức là chưa phải là cái pháp cứu kính. Vì vậy cho nên Phật pháp là cái pháp không hai. Tại sao pháp không hai? Bởi vì đây ngài mới dẫn kinh Niết Bàn. Thì cái chỗ dẫn kinh Niết Bàn này có nhiều người nghi, nó tại sao tổ không có đọc kinh Niết Bàn mà lại dẫn. Nhưng mà có cái chỗ khác có dẫn, nói rằng có một lần ngài ở trong các cái làng hoài hội đó, rồi gặp một bà ni đang quyển kinh Niết Bàn tới hỏi ngài, thì lúc đó ngài đã giải thích. Thì như vậy cho nên ngài nhớ, bởi ngài nhớ đó cho nên ngài mới dẫn ra để nói cho Thất Sư Ấn Tông biết, làm chứng rõ ràng rằng cái pháp môn bất nhị của Phật đó là cái pháp không hai, và pháp không hai đó mới là pháp cứu kính. Còn nếu thấy có hai đó chưa phải là cứu kính. Vì vậy cho nên ngài Ấn Tông mới chấp nhận ngài giảng kinh giống như là ngói gạch, còn tổ luận nghĩa như là vàng rồng. À, như vậy thì ngài nói xong cái lý do ngài đắc pháp rồi để cho tất cả chúng nghe, thì trong chúng nghe được rồi ai nấy cũng đều hoan hỷ mà vâng làm. Nhưng mà ngài nói với tính cách vừa vặt, nói cái giáo pháp môn đốn giáo này là các vị thánh trước truyền, chứ không phải do cái trí của Huệ Năng này tự được, do cái các vị thánh trước truyền. Vì vậy cho nên nghe cái giáo lý của các vị thánh trước rồi thì mỗi người ráng tịnh tâm mình, nghe rồi từ nghi và đúng như các vị thánh đời trước mà tu hành, đừng cho sai khác. À, thì cả chúng nghe rồi ai nấy hoan hỷ vâng làm. Thì quý vị có hoan hỷ không? Nhớ tổ mà bắt trước nha, có cực khổ gì cũng biết rằng cái cực cho mình có xíu thôi, không đáng nữa, chưa tới cần phải treo đá, người ta cũng vẫn treo để mà giả dạo, chứ mà giả dạo đã là cực rồi, thấy không? À, mà còn thêm treo cực đá nữa thì cái cực biết mấy. Như vậy đó mà tổ còn làm, huống nữa là mình bây giờ nhổ cỏ lặt rau xách nước là chuyện thường, có gì đâu mà làm không nổi, thấy không? Hiểu vậy rồi thì thấy rằng đạo lý quý ở cái nhiệt tình, hết tâm vì đạo thì được đạo. Còn mình còn sợ đau, sợ bệnh, sợ chết, sợ mệt, sợ đủ thứ sợ thì hết được đạo. Chính những cái sợ đó làm cho mình chướng đạo. Thôi nghĩ nguyện vị thử công đức phổ cập nhất thế ngã đẳng giữ chúng tâm giai đồng thành Phật đạo. Bóp chân cho hết tê là đứng dậy.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay tới cái phẩm thứ hai là phẩm Bát Nhã, đọc tiếp. Trong bộ pháp Bảo Đàn mà cái phẩm Bát Nhã là cái phẩm rất là quan trọng. Tất cả chúng ta học nếu mà thâm nhập được cái phẩm này thì mới thấy rõ cái chủ trương đường lối tu của Lục Tổ. Vậy cho nên ở đây quý vị nghe hiểu cho kỹ. Tại sao chúng ta dám nói như vậy? Bởi vì Lục Tổ ngài ngộ từ Kinh Kim Cang, mà Kinh Kim Cang tức là Bát Nhã. Bởi vậy cho nên cái chủ yếu mà ngài ngộ được đó, ngài diễn đạt lại chúng ta biết, khiến chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của nó, thì sự tu hành mới khỏi cái lầm lẫn. Hôm khác vi sứ quân thỉnh ít, tức là thưa thỉnh tổ đăng tòa bảo đại chúng rằng tất cả nên tịnh tâm niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại bảo này thiện tri thức, Bồ đề cái trí Bát Nhã Bồ đề người đời vốn tự có đó, Ngài chỉ chúng ta biết cái trí bát nhã bồ đề mọi người ở thế gian đều có hết á. Chỉ duyên theo cái tâm mê mà không thể tự ngộ, phải nhờ đến đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Nên biết người ngu, người trí, Phật tánh vốn không có khác, chỉ duyên mê ngộ cho nên không đồng. Sở dĩ có mê, có ngu, có trí. Đây thì Ngài mở đầu, Ngài chỉ chúng ta thấy rõ rằng tất cả chúng ta ai cũng sẵn có cái đại trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ đó mà sở dĩ người quên nó, mê tức là quên, do cái tâm quên không có nhận được cho nên gọi đó là ngu. Còn người mà tỉnh giác được cái trí tuệ bát nhã đó thì gọi là trí. Bởi vì tất cả chúng ta mê cho nên chúng ta phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy. Nếu trong khi chỉ dạy đó mà chúng ta nhân lời chỉ dạy thiện tri thức mà nhận ra được bản tánh mình thì đó tức là từ ngu mà chuyển thành trí, hay là từ mê đổi thành ngộ. Thì như vậy cái mê hay là ngộ chẳng qua là tại chúng ta biết sống lại với cái trí tuệ bát nhã hay là bỏ quên nó thôi, chứ không phải là có người ngộ khác với người mê. Bởi vì ai cũng sẵn có, chỉ người biết sống trở lại thì gọi đó là ngộ, người bỏ quên đi thì gọi là mê. Mê ngộ không đồng, lỗi tại quên và nhớ chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy từ cái trí tuệ bát nhã chúng ta suy ra đến Phật cũng vậy, bởi chúng ta mê cái tánh giác nên gọi là chúng sinh. Đức Phật ngộ được tánh giác cho nên gọi là Phật. Thì như vậy làm chúng sinh hay làm Phật chẳng qua tại mê với ngộ thôi. Ở đây cũng vậy, chúng ta thành trí thành ngu cũng tại nhớ, tại biết trở về với tánh bát nhã hay không biết đó thôi, chứ không gì lạ hết. Cho nên người học đạo không cần tìm cái gì xa xôi, mà cần phải khai thác cái chỗ sâu thẳm nơi mình sẵn có đó. Làm sao khai thác được nó, đó là chúng ta giác. Còn bỏ quên nó là chúng ta mê, chứ đừng tìm cái gì ở đâu bên ngoài. Đó là cái chủ yếu mà Lục Tổ Ngài nêu lên, muốn cho chúng ta mỗi người nhận ra, chứ đừng có lầm lẫn tìm kiếm ở đâu khác. Nay tôi vì nói ma bát nhã ba, cái pháp ma ha bát nhã ba la mật khiến cho các ông mỗi người được trí tuệ, nên chí tâm lắng nghe tôi vì các ông mà nói. Này thiện tri thức, có người chọn ngài miệng tụng bát nhã mà không biết tự tánh bát nhã, ví như nói ăn mà không có no, miệng chỉ nói không, muôn kiếp cũng chẳng được thấy tánh, chọn không có ích. Đó, mở đầu cái ngài chỉ cho chúng ta cái lầm lẫn đó. Ngài nói là có người chọn ngài cứ tụng bát nhã, tụng bát nhã mà không biết tự tánh bát nhã. Tự tánh bát nhã tức là cái tánh bát nhã sẵn nơi mình. Cái bát nhã sẵn nơi mình gọi là tự tánh bát nhã. Thì chắc rằng hầu hết Phật tử của chúng ta ít có ai là không thuộc kinh bát nhã, phải không? Như vậy thì tự tánh bát nhã là gì? Nói tôi tụng bữa nào tụng là đôi ba biết bát nhã hết á, nhưng mà hỏi tự tánh bát nhã là gì không biết. Thì như vậy tức là miệng chỉ tụng mà tâm không có thấy, không có đạt được. Vì vậy cho nên ngài mới nói ví như cái người nói ăn mà không no, nói tôi ăn bánh bao, tôi ăn bánh mì, tôi ăn đủ thứ hết, mà nói cả trăm thứ bánh, nhưng mà rốt cuộc cái bụng chờ chúng ta khô. Nói ăn chưa phải là ăn, phải không? Cái ăn là phải thực sự mình ăn, cứ nói không chưa đủ. Cũng như vậy chúng ta tu, nếu mà chỉ một bề đọc tụng không á, thì cái đó nó chỉ là có cái giá trị bên ngoài chứ chưa có thực giá trị ở trong.
mà giá trị ở trong là giá trị chúng ta nhận được, bởi vì Đức Phật nói là vì chúng ta chỉ cái gì mà chúng ta đã bỏ quên, nhưng là chỉ đó mà chúng ta nhận ra nó, thì đó là chúng ta biết tụng kinh để mà thấy tánh. Còn ngược lại, chúng ta chỉ một bề tụng ở ngoài cho hay mà không có nhận ra cái lời của Phật muốn chỉ cái gì cho mình, thì như vậy thì